Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta vừa học qua lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Philemon. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đọc thư của Phao-lô gửi cho Tít. Trong các thư tín của Phao-lô, có ba lá thư được gọi là mục thư hay thư tín giám mục. Đó là các thư Timôthê thứ nhất, Timôthê thứ nhì và thư Tít. Sở dĩ gọi như vậy là vì các thư này được gửi riêng cho hai vị giám mục là Timôthê và Tít. Để có một cái nhìn tổng quát về thư Tít, chúng ta sẽ đọc trọn thư này hôm nay. Xin quý thính giả cùng theo dõi. Thơ của Phao-lô gửi cho Tít. Ta Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho Tít là con thật ta trong đức tin chung. Nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ cứu Chúa chúng ta. Ta đã để con ở lại Cơ-rít đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con, mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, kiêng rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật, y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Vả, có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu văn phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: người Cơ-rít hay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe truyện huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Nhưng con, hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ, phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền, chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dông thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn, vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục, dâm dật, sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này là chắc chắn. Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ, dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ. Vì biết rằng, người như thế đã bội nghịch, mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Đến chừng, ta sẽ sai Atema hoặc Tychicơ đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Nicopoli nhập với ta, vì ta định qua mùa đông tại đó. Hãy lo liệu cho Sena là thầy dạy luật, và Apollo đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập, chuyên làm việc lành, đặng dùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời thăm con, chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Như điều chúng tôi đã trình bày ở phần đầu chương trình hôm nay. Trong các thư tín của sứ đồ Phaolô có ba lá thư gọi là mục thư hay thư tín giám mục. Sở dĩ gọi như thế là vì các thư này được gửi riêng cho hai vị giám mục là Timôthê và Tít. Nội dung chung của cả ba thư này đều đề cập đến hai điểm quan trọng mà người lãnh đạo cần phải biết. Đó là phương cách chống lại tà giáo và phương cách tổ chức giáo hội. Về vấn đề tà giáo, thì các thư này vạch ra các đặc tính của tà giáo như sau. Thứ nhất, đây là việc dạy những điều mới lạ, nhiều khi thuộc về khuynh hướng truyền thống Do Thái hay tranh luận về giáo luật. Thứ nhì, tà giáo thường dạy những điều quá khích, như cấm hôn nhân hay đề cao tu thân khắc kỷ. Thứ ba, tà giáo còn dạy rằng cuộc phục sinh đã xảy ra ngay trong hiện tại. Về việc tổ chức giáo hội, các thư này truyền dạy về thể thức tổ chức hội thánh địa phương với các hàng giáo phẩm như sau. Thứ nhất là các giám mục. Các vị này nhận lãnh chức vụ bằng việc đặt tay, có nhiệm vụ cai quản, dạy bảo và phân xử trong hội thánh. Thứ nhì là các niên trưởng hay trưởng lão, tương đương như các vị giám mục. Về sau này, người ta mới phân chia thành hai chức vụ phân biệt, đó là giám mục và trưởng lão hay niên trưởng. Thứ ba là các chấp sự. Đây là những người trợ giúp các giám mục và trưởng lão. Vai trò chính của các chấp sự là lo công tác xã hội. Thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít là khi Tít đang lo tổ chức giáo hội tại đảo Crete. Tít là ai? Tít là một người Hy Lạp, theo thư Galati chương 2 câu 3. Ông được chính Phao-lô đưa đến tin Chúa, theo thư Tít chương 1 câu 4. Tít đã đi với Phao-lô trong mấy hành trình truyền giáo và được Phao-lô ủy nhiệm đi thăm các hội thánh như hội thánh Corinto, theo Corinto nhì chương 8 câu 16 đến 18 và câu 23. Ta cũng thấy trong thư Corinto nhì chương 12 câu 17 và 18. Và Phao-lô cũng ủy nhiệm cho Tít đi thăm hội thánh ở tại Đa-ma-ti, theo Timôthê nhì chương 4 câu 10. Thư Tít cho biết Phao-lô là người đã cử Tít ở lại đảo Crete để thành lập các hội thánh trên đảo này. Tít là người Hy Lạp, nhưng đã được Phao-lô dẫn dắt tin Chúa và coi Tít như con thật trong đức tin. Lý do là Tít đã theo gót Phao-lô mà rao truyền phúc âm cũng như xây dựng các hội thánh. Người đứng ra rao truyền lời Chúa ngày nay phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với Chúa và luôn luôn nhân danh Chúa Giê-xu mà phục vụ. Vì chỉ trong danh Chúa Giê-xu, người đời mới có thể được hoán cải để trở về với chân lý. Thư này rất gần với thư Timôthê thứ nhất, có lẽ được viết ra trong cùng một thời điểm, nghĩa là giữa khoảng hai lần sứ đồ Phao-lô bị tù. Lá thư nhấn mạnh về trật tự và kỷ luật trong hội thánh. Lúc ấy, đạo của Chúa đã mở rộng trên hòn đảo Crete này, nhưng tổ chức hội thánh chưa có. Tà giáo cũng đã hoạt động mạnh, nên Phao-lô có các lời căn dặn thật là nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên tất cả, thư này nhấn mạnh về sự kêu gọi của người tín đồ và có lệnh truyền cho người tín đồ phải sống một cuộc đời thánh thiện, là nếp sống có những việc lành tương xứng với đạo lành. Hai khúc kinh thánh quan trọng nhất là thư Tít chương 2 từ câu 11 đến 14 và chương 3 từ câu 4 đến câu 7. Vì nội dung của lá thư gửi cho Tít bao gồm những phần này, cho nên mặc dù thư viết cho một vị lãnh đạo hội thánh, nhưng có các lời dạy quan trọng mà vị lãnh đạo này phải truyền lại cho tín hữu ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay.
Chúa tuy mong ước về Chúa đẹp lòng. Giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.